Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tật, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 7 tháng 5 năm 2009, tập 23B, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Bạn xem thọ mạng của ông, 53 tuổi, ông kéo dài tuổi thọ, ông sống đến 74 tuổi thì chết, kéo dài được hơn 20 năm. Tôi 45 tuổi, năm nay đã 83 tuổi rồi, tôi vượt qua ông quá nhiều. Cho nên ở một phương diện nào tôi đều vượt lên trước, đều vượt hơn so với ông. Khi mới khởi bước thì thua kém xa cụ ấy rất nhiều, hiện tại có thể vượt trước. Đó là gì vậy? Đó là do gặp được Phật Pháp, gặp được thiện tri thức. Chúng ta chân thật biết chính mình, tuyệt đối không có đầu cơ tính toán mà có thể thành tựu. Chính mình nhất định phải nỗ lực tu hành, tu bố thí. Bố thí tài được tiền tài, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Cái vô úy này chính là cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xem thấy chúng sinh có khó khăn thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Ngoài ra chúng ta quyết tâm chọn lấy trường chay, đó chính là bố thí vô úy. Vì sao vậy? Mà không còn ăn thịt của chúng sanh nữa, không còn kết oán thù với tất cả chúng sanh hữu tình nữa. Đó thuộc về bố thí vô úy. Hiểu được cái đạo lý này, chính mình có thể được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên mỗi kiến chúng ta quyết định không nên sát hại chúng. Nó đến quấy nhiễu chúng ta, chích trên thân chúng ta một bụi đó là gì? Nó chỉ đến ăn một bữa. Chúng ta vui vẻ hoan hỷ cúng dường nó một bữa, ăn no rồi thì nó đi thôi. Nếu như không bằng lòng cho nó, đuổi nó đi thì được, không nên giết nó. Nó không phải tội đáng chết. Cho nên phải có lòng thương yêu tất cả chúng sanh, quyết định không nên kết oán thù với tất cả chúng sanh. Đó là nói ba loại bố thí. Thứ hai là pháp bố thí, vì tùng chư Phật cập thiện tri thức. Nghe nói thế gian xuất thế gian thiện pháp, dùng tâm chân thành chuyển nói cho họ nghe. Chúng ta chính mình học tập được, hoan hỷ mà dạy cho người khác, khuyên bảo người khác. Trong đây cái quan trọng nhất là lấy mình làm gương. Chính bạn thật đã làm được, người khác liền tin tưởng. Chính bạn không làm được thì người khác sẽ không tin tưởng. Thế xuất thế gian pháp đều như vậy, trước tu chính mình, sau đó mới ảnh hưởng người khác. Tôi học Phật, nhận sự dạy bảo của Đại sư Chương Gia. Vào lúc đó tôi chưa xuất gia, ông khuyên tôi xuất gia. Cho nên con đường xuất gia của tôi là do Đại sư Ngài chọn cho tôi. Chọn lựa rất tốt, tôi rất cảm kích ông. Khi xuất gia, ông dạy tôi phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tôi đọc truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học. chính không có đạo tràng, cả đời không xây đạo tràng. Ngài có phước báo, Ngài không như chúng ta không có phước báo, muốn xây đạo tràng không có năng lực, cũng không có hộ pháp giúp đỡ. Thích Ca Mâu Ni Phật thì có. Quê hương của chính Ngài là hoàng tộc, muốn xây đạo tràng thì quá dễ. Vì sao giảng kinh nói pháp trong đệ tử quy y có 16 vị quốc vương, đó đều là đại phú trường giả rất nhiều, cho nên Thế Tôn muốn xây dựng đạo tràng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Ngài không làm như vậy, để cho người sau một tấm gương rất tốt, chân thật có thể buông bỏ, triệt để buông bỏ. Đó là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tuy là cả đời của tôi không có đạo tràng, thế nhưng dường như phước báo lớn hơn Thích Ca Mâu Ni Phật một chút. Vì Ngài ở trong rừng cây, mỗi ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Tôi mỗi ngày ở cái phòng cũng không tệ. Đại khái là sau 50 tuổi, phương diện đời sống còn có người chăm sóc. Không luận là đến nơi nào, đều có đồng tu cư sĩ ở nơi đó chăm sóc. Đó đều là dựa vào chính mình phải chăm chỉ nỗ lực mà tu tập. Cho nên ngay trong một đời toàn tâm toàn lực dùng ở trên kinh giáo. Lão sư dạy ta nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là trí tuệ, buông bỏ là công phu. Buông bỏ giúp chúng ta nhìn thấu. Tại vì sao bạn không nhìn thấu? Bởi vì bạn không chịu buông bỏ. Cho nên sơ học, phàm phu sơ học sáu đường, bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ buông bỏ. Bạn có thể buông bỏ, bạn liền tâm thanh tịnh, bạn liền có thể nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, giúp cho bạn buông bỏ. Cho nên đó là nhìn thấu giúp đỡ buông bỏ, buông bỏ giúp đỡ nhìn thấu. Hai phương pháp này hỗ trợ lẫn nhau. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, bạn xem đến Bồ Tát Đẳng Giác, còn phải buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng. Cái đó buông bỏ rồi, họ liền chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Đó là biết quyết tu hành trong nhà Phật. Tôi rất may mắn cùng với lão sư ngày đầu tiên gặp mặt. Ngài liền truyền cho tôi nửa hiểu nửa không. Tôi thỉnh giáo với lão sư, nhìn thấu buông bỏ dường như hiểu được một chút ý nghĩa, phải bắt tay vào từ đâu? Ngài liền nói với tôi bố thí. Ba loại bố thí nhất định không được bỏn pháp. Học được thứ gì phải hoan hỷ nói cho người khác nghe. Càng quan trọng hơn là làm một tấm gương tốt cho người khác. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Trong Đại Thừa Giáo còn có loại bố thí thứ ba là bố thí vô úy. Chúng ta đọc Phổ Môn Phẩm, trên kinh đều nói Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc bố thí vô úy. Trong Bồ Tát là vị bố thí vô úy cứu cánh nhất, viên mãn nhất. Ngài cứu khổ cứu nạn. Ngay trên kinh Vô Lượng Thọ đều nói với chúng ta, chúng ta học Phật, đặc biệt là đồng tu tu tịnh độ, gặp phải tai nạn nghiêm trọng, giờ lúc này có thể một lòng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đều có thể được giải thoát. Đó là Thế Tôn ở trong kinh giáo dạy cho chúng ta. Vì chúng ta hiện tại ở vào xã hội trước mắt chân thật là có rất nhiều tai nạn, nhất là từ trên mạng, từ phát thanh viên truyền hình truyền đến. Hiện tại ôn dịch, cảm cúm phổ biến. Những ôn dịch này, những ôn dịch này đều rất là nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo, nói loại bệnh độc này hiện tại vẫn chưa có vaccine trị liệu. Người bị loại bệnh này xác suất tử vong rất cao, cho nên họ rất sợ bạo phát, quy mô lớn, trở thành tai nạn toàn cầu, tai nạn lớn. Hy vọng mọi người thận trọng đề phòng. Vậy người học Phật chúng ta, phương pháp đề phòng tốt nhất chính là niệm Phật. Chúng ta phải có lòng tin đối với Phật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, thường trụ ở nơi tâm thanh tịnh, liền sẽ không cảm nhiễm. Cho dù cảm nhiễm cũng không có chút lo sợ nào. Niệm A Di Đà Phật hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi nghĩ 2-3 ngày thì khỏi, không việc gì, không nên lo sợ. Kỳ thật tôi cũng thường hay nói, rất nhiều người bệnh đau chết thật đáng thương. Không phải bệnh làm cho họ chết, do họ sợ mà chết. Thí dụ như ung thư, ung thư là bệnh rất thông thường. Người ta vừa nghe bị ung thư là rất lo sợ, bị ung thư hụ chết, bị bệnh hụ chết chiếm hết 89%. Cho nên bệnh tuyệt nhiên không đáng sợ. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Gần đây tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản có một buổi diễn giảng ở Cao Hùng, nói ông thí nghiệm nước 10 mấy năm. Tôi còn khuyên một số đồng tu đến nghe ông giảng. Nước là khoáng vật, nó hiểu được lòng người. Chúng ta dùng tâm thiện đối với nó, kết tinh của nước thí nghiệm ra rất đẹp, rất xinh xắn. Chúng ta dùng cái tâm bất thiện đối với nó, phản ứng của nó sẽ rất là xấu. Bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn liền biết được chúng ta dùng tâm thanh tịnh, dùng thiện tâm để đối đãi với những tế bào tật bệnh ở trong thân thể của chúng ta, nó liền sẽ chuyển biến tốt, nó tự nhiên sẽ chuyển tốt. Tâm tình của chúng ta nếu như là rất bất thiện, tế bào tốt trong chúng ta cũng sẽ biến thành tế bào bệnh độc. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên Trung y cổ xưa của Trung Quốc nói, tất cả gốc bệnh căn, gốc là gì? Chỉ có 2 chữ. Một cái là khí, một cái là hỏa. Khí chính là cái gì? Sinh khí. Phát hỏa, đó là hết thảy căn nguyên của bệnh tật. Nếu như bạn không tức giận, không phát hỏa, cho dù bị bệnh cũng 2-3 ngày thì hết rồi, không việc gì. Cho nên không nên lo sợ, không nên chấp trước. Dạng nhất không nên tức giận, không quán trời trách người. Nếu như gặp được tai nạn, chúng ta thành tâm thành ý sám trừ nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện. Chúng ta thường nói giữ tâm tốt, nói lời hay, hành động tốt, làm người tốt, không có thứ bệnh nào. Đó là phương pháp rất quan trọng. Đời phương pháp này chúng ta thường hay giảng cho người khác nghe, chúng ta chính mình làm như vậy cũng là bố thí chu quý. Không nên ăn thịt chúng sanh. Nếu như nói không ăn thịt chúng sanh có vấn đề đối với sức khỏe thân thể chính mình, tôi có thể hiện thân làm tấm gương cho các vị. Tôi 26 tuổi học Phật thì bắt đầu ăn chay. Đến năm nay đã ăn được 58 năm rồi. Tôi không bị bệnh. Đây chính là điển hình tốt nhất đặt ở ngay đây. Ăn chay mới chân thật khỏe mạnh. Hà tất phải ăn thịt chúng sanh, phải kết oán thù với chúng sanh. Có người nói với tôi, thế nhưng lời nói này cũng không dễ nói. Nói ra thì sao? Người ta nói bạn đang mê tín. Người này nói với tôi tin tức gì vậy? Chính là ôn dịch. Những ôn dịch này là những chúng sanh bị hại đến báo thù. Cho nên họ liền nói với tôi, họ nói Ngài sẽ không bị cảm nhiễm. Vì sao vậy? Ngài không có kết oán thù với chúng sanh. Chúng ta từ rất sớm đã chọn lấy ăn chay, không ăn thịt chúng sanh rồi. Hơn nữa thường hay phóng sanh, thương yêu chúng sanh. Chúng sanh không có oán thù với chúng ta. Đó là đến để báo thù. Người kém khuyết lòng từ bi thì phải nên chú ý, dễ dàng bị cảm nhiễm. Cho nên bố thí rất là quan trọng. Chúng ta muốn tiền của thì phải tu tại bố thí. Muốn thông minh trí tuệ phải hiểu được bố thí pháp. Không luận là thế pháp là Phật pháp, hoan hỷ mà truyền dạy cho người khác. Muốn chính mình khỏe mạnh sống lâu, phải hiểu được tu bố thí vô úy. Không bố thí có rất nhiều, đó là một loại bố thí, có loại ý nghĩa này đều đầy đủ. Đó là chúng ta phải nên biết. Thứ hai thì là, đó là tiếng Phạn. Dịch thành ý trung văn gọi là tánh thiện. Vì hảo hành thiện đạo, bất tự phóng vật. Phóng vật chính là rất tùy tiện. Không tự phóng vật chính là mọi việc đều rất nỗ lực, rất cẩn thận. Căn cứ ý nghĩa này để phiên dịch. Phiên dịch là thì là. Chánh dịch chỉ đắc. Ý của chỉ đắc là chỉ ác hành thiện. Chỗ này là từ trên mặt chữ mà dịch. Phía trước là từ trên ý nghĩa để phiên dịch. Chỉ ác đắc thiện. Đó là đem tinh thần nghĩa thú của giới nói ra với chúng ta. Phía sau nói hữu phiên di giới. Hiện tại thực tế mà nói, chúng ta gọi là giới thì dùng được rất nhiều. Di giới năng phòng chỉ, thân tậu sở tác chi ác giả. Giới luật bạn thủ trì nghiêm khắc, nó có thể giúp cho bạn thân không tạo nghiệp, khẩu không tạo nghiệp. Thân chúng ta ở trong 10 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là thuộc về thân. Khi bạn có thể giữ gìn thân không tạo 3 loại nghiệp nặng này, miệng thì không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, vậy thì miệng của bạn thiện. Bạn xem trong 10 giới đó là giới luật cơ bản. Đó là đại giới quan trọng. Cho nên giới có thể ngừa quấy dứt ác. Thế nên ở trong Phật pháp, nói đến giới luật, thường hay nói cho chúng ta nghe tam tụ tịnh giới. Loại thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, chính là có điều khoản. Luật Tạng trong Đại Tạng Kinh có dặn quy định rõ ràng, phổ biến nhất, đặc biệt là dạy bảo sơ học, gọi là tam quy ngũ giới. Cho nên ngũ giới là căn bản của hết thảy giới luật. Tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, bồ tát giới, tại gia xuất gia đều đem sát đạo dâm vọng định là bốn trọng giới. Đó là phổ biến. Những điều này đều thuộc về luật nghi. Nghi là quay nghi, cũng chính là đi đứng nằm ngồi của chúng ta đều phải làm tấm gương tốt nhất cho đại chúng xã hội. Hình tượng không tốt, Thế Tôn cũng từng điều chế định cho chúng ta, muốn chúng ta cần phải tuân thủ. Hoài nghi giống như cái gì? Giống như hiện tại chúng ta đã nói, quy củ đệ tử quy, nhất cử nhất động đều có quy củ. Cho nên đệ tử quy là thuộc về hoài nghi. Giảng đến chỗ này, Thế Tôn nói với chúng ta, ở Trung Quốc cổ thánh tiên hiền cũng dạy bảo chúng ta, nếu như không có giới luật thì không có Phật pháp. Những kinh điển này của Phật biến thành học thuật, biến thành Phật học, là một loại học vấn nghiên cứu ở thế gian, không có liên quan gì với ngôn hành sinh hoạt của chính chúng ta. Phật pháp liền bị diệt. Diệt rồi không phải không có kinh Phật, là không có người y giáo phụng hành, không có người trì giới, thì Phật pháp không còn. Nếu như không có lễ thì sẽ không có nho. Nho đại biểu văn hóa truyền thống 5.000 năm Trung Quốc chúng ta. Sách nho có hay không? Có, hiện tại ở Đài Loan, nhất là những năm gần đây, Thương Vụ Ấn Thư Quán đã in Tứ Khố Toàn Thư, Thế Giới Thư Cục Ấn Tứ Khố Hội Yếu, Đại Tạng Kinh cũng lưu hành rất phổ biến ở Đài Loan, in qua rất nhiều lần, đều có. Cũng là đem nó làm thành học vấn để nghiên cứu. Trường học đi nghiên cứu cái thứ này không hề có liên quan với tư tưởng, lời nói, việc làm thường ngày của chúng ta, hoàn toàn cách ly. Cốt truyền thống văn hóa Trung Quốc không còn, bị bứng gốc, cho nên tạo thành xã hội động loạn. Do đó tạo thành vô lượng vô biên vô số xung đột. Nguyên nhân căn bản chính ngay chỗ này, chúng ta không thể không biết. Chúng ta giác ngộ, chúng ta tường tận, chân thật hiểu rõ, chân thật giác ngộ, thì phải lập chí, thì phải phát tâm kế tục huệ mạng Phật. Đó là chân thật hộ trì chánh pháp Như Lai. Người khác không làm thì tự ta làm, ta phải thật làm. Phải làm từ chỗ nào? Phải làm từ căn bản. Căn bản là cái gì? Căn bản của Phật chính là thập thiện nghiệp đạo. Trước tiên áp dụng mười thiện. Mười thiện chính là vừa rồi mới nói, giới luật phía trước bảy điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ác khẩu, không hai lời, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đó là thật làm. Chúng ta phải kế thừa giáo huấn truyền thống của tổ tông, vì tiếp nối tuyệt học của thánh giáo, vì thiên hạ khai mở thái bình, chúng ta cần phải học lễ, học lễ nghĩa. Lễ nghĩa bắt đầu học từ đâu? Từ đệ tử quy. Đệ tử quy là lễ nghĩa cơ bản. Hai thứ này, hai thứ này phải chân thật học cho thật tốt. Chân thật đem nó học cho có được thọ dụng. Trong đó còn có một bài khóa rất quan trọng, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, hoặc giả dùng Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Đó là gì vậy? Giáo dục nhân quả. Nếu như không thể thâm tín nhân quả, thập thiện nghiệp cùng đệ tử quy, cảnh giới trước mắt e rằng không giữ được mà còn bị dao động. Người tin sâu nhân quả thì như như bất động. Vì sao vậy? Biết được cái gì? Biết được trong mạng có thì có bỏ đi cũng không mất, trong mạng không có, có dùng phương pháp gì cũng không thể có được. Cho nên khi Đại sư Ấn Quang còn ở đời, cả đời toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục nhân quả. Ngày nay chúng ta hiểu được ý nghĩa của Ngài, cứu giảng xã hội ngày nay, ngoài tin sâu nhân quả thì không còn cách nào. Tôi đối với thân quan phát tài, cái tâm này từ sớm đã chết mất. Tại vì sao chết mất? Tin tưởng nhân quả. Đoán mạng nói cho tôi, không phải một người, rất nhiều người đoán cho tôi, trong mạng không có quan ấn, vậy thì tôi không cần phải làm quan, con đường này chết rồi. Trong mạng không có tài khố thì tôi không muốn phát tài. Muốn cũng là không tự, khởi vọng tưởng. Tài không phải do muốn mà có. Cho nên bù đắp vào cái việc này, thì giáo dạy tôi tu bố thí, tu ba loại bố thí. Sau khi học Phật mới hiểu được, một sự việc lớn nhất của đời người là trung thực niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đó mới gọi là một hiểu, trăm hiểu. Bạn không thể sanh tịnh độ, bạn tiếp tục luân hồi sáu nẻo thì thật là phiền phức. Đời đời kiếp kiếp tương báo lẫn nhau, không hề ngừng dứt. Việc này chân thật là đáng sợ. Cho nên bạn chân thật tin tưởng, chân thật buông bỏ, bạn liền được đại tự tại. Xã hội tuy là động loạn nhiều, phức tạp, người niệm Phật chúng ta có thể không bị quấy nhiễu. Chính mình ngoài ra tìm một nơi vui thú. Sau khi tôi học Phật, phải nên có thể nói chỉ ít có đến 45 năm tôi không hề xem báo, không xem tạp chí, không xem truyền hình. Những phát thanh văn nghệ thấy đều đoạn tuyệt. Vì sao vậy? Bởi vì những thứ này từ trước lão sư Phương đã nói với tôi, những thứ này ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng ta không thể bảo nó ngừng lại, chúng ta không có cái quyền này. Thế nhưng cho dù nó làm thế nào, lưu thông, xuất bản, phát thanh, chúng ta có quyền lợi không xem. Cái quyền lợi này tôi có. Báo chí ngày ngày ra nhiều như vậy, tôi không xem. Truyền hình của bạn phát sóng một ngày từ sớm đến tối 24 giờ, tôi không xem không nghe. Nơi chính tôi ở, không có máy truyền hình. Việc này chính tôi có thể làm được. Bảo hộ tâm thanh tịnh của chính mình, không bị những quấy nhiễu này. Việc này rất là quan trọng. Nếu như ngày ngày xem qua những thứ này, vậy thì phiền não của bạn sẽ to. Nếu bạn muốn tu tâm thanh tịnh, tu tịnh độ thì không dễ dàng. Nó đang phá hoại tâm thanh tịnh của bạn. Nó là chuyên môn phá hoại tịnh độ. Việc này không thể không biết. Cho nên trì giới thì rất là quan trọng. Nhiếp luật nghi giới rất quan trọng. Chúng ta trong những năm qua toàn tâm toàn lực đang đề xướng. Chúng ta chính mình cũng nỗ lực học tập Nho Thích Đạo ba cái gốc này. Ba cái gốc này bắt đầu học từ đâu? Bà muốn biết thứ nào là quan trọng nhất? Chính là nhân quả quan trọng nhất. Nhân quả phải bắt đầu học từ đâu? Tốt nhất từ Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký Liệu Phạm Tư Huấn, bắt tay vào từ hai thứ này. Đó là Đại sư Ấn Quang cả đời đề xướng. Chân thật là dùng tâm ở ngay chỗ này. Ngày đến cứu vãn tai nạn thế gian hiện tiền. Không có giáo dục nhân quả, học Phật không tốt, học Nho cũng không tốt. Cho nên cái này để làm nền tảng. Bạn có được cái nền tảng này, học tốt thập thiện nghiệp đạo, học tốt Đệ Tử Quy. Sau khi định đạt tốt ba cái nền tảng này, bạn học lễ của Nho, bạn học giới của Phật, đều không có vấn đề. Bạn sẽ từng bước hướng lên trên. Ở ngay trong một đời, thành thánh, thành hiền là có thể làm đến được. Bạn phải có nền móng. Tại vì sao có người thật là ham học mà cả đời không thể thành tựu? Do họ xem thường đi cái gốc. Tuy là hiếu học, họ không có nền tảng, không hề ở trên nền tảng mà hạ công phu. Cho nên nhất định phải ở trên nền tảng nhân quả mà ra sức. Lần này tôi trở lại Đài Loan trị bệnh Nha Chu, có thể ở bên đây vài tháng. Có duyên phận khuyên bảo truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Tôi hy vọng họ có thể mở hai tiết mục chuyên môn giảng nhân quả, chuyên môn giảng đa nguyên văn hóa, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình. Việc này là quan trọng. Phát thanh viên phải nên tuyên truyền cho nhiều những thứ tốt này. Ngày trước tôi ở Đài Loan gặp được hai vị cảnh quan cao cấp. Hiện tại họ đều đã về hưu. Có một vị là Dương Lệ Dân, có rất nhiều đồng tu Đài Loan biết. Ông chuyên giảng Liễu Phạm Tứ Huấn, giảng được mấy mươi năm. Cho nên tôi muốn mời ông ở trong đài truyền hình, rõ ràng tường tận giới thiệu cho mọi người Liễu Phạm Tứ Huấn. Còn có một vị cảnh quan Hoàng Bá Lôi, ông là một Phật giáo đồ kiên thành, rất có lòng. Ông nói với tôi, Ông thu thập hình án 6-70 năm gần đây của Đài Loan. Án kiện hình sự chính là những án kiện giết người. Nguyên nhân chân thật phá được án, 80% trở lên phá án là do người bị hại thác mộng cho những án viên, những quan viên cảnh quan, hoặc giả dựa vào người dẫn người đi tìm thi thể để phá án. Đó là chuyện ngàn vạn lần chính xác. Con người chết rồi không phải là hết, chết rồi họ còn muốn báo thù, còn muốn giải oan. Cho nên tôi muốn mời ông đến đài truyền hình để chia sẻ cho chúng ta chân tướng án kiện hình sự 6-70 năm qua ở Đài Loan, để mọi người biết được không nên hại người. Bạn hại chết họ rồi, linh hồn của họ không chết, họ còn có oán hận, đời sau khi gặp được rồi họ phải tính sổ với bạn. Cứ như vậy đời đời kiếp kiếp tương báo lẫn nhau, không hề ngừng dứt. Bạn nói xem thống khổ dường nào. Tôi mời ông đến đài truyền hình hiện thân nói pháp. Ông đối với sự việc này nói được rất thấu triệt, giảng được rất rõ ràng. Chúng ta chân thật hiểu được nhân quả báo ứng, lòng người liền định lại, không dám muốn vào tội lỗi. Cho nên giáo dục nhân quả là nền tảng, là căn bản, căn bản của căn bản. Các nơi khác có người không tin tưởng nói đó là nói mê tín. Ở Đài Loan thì không như vậy. Ở khu vực Đài Loan này, bạn vừa nói chuyện này thì mọi người đều biết, ngày trước báo chí tạp chí đều đã có đăng rồi. Người thật việc thật xảy ra ngay khu vực của chúng ta. Người khác không tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Ở Đài Loan, người người đều đem ba cái nền tảng này học cho tốt. Đài Loan chính là thế giới cực lạc. Đài Loan có thể chân thật làm đến được những gì người thời xưa đã nói. Tối không đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi, nước đầy lễ nghĩa, xã hội hài hòa. Vì toàn thế giới vào thời vô cùng động loạn, làm ra một tấm gương an định tốt nhất. Chỉ cần áp dụng Nho Thích Đạo, làm được không khó. Cho nên nhiếp luật ghi giới nhất định phải tuân thủ. Ngoài những giới luật có văn tự, có điều khoản ghi chép đầy ra, còn có rất nhiều sự việc Thế Tôn không nói. Thế nhưng có rất nhiều việc thiện có nên làm hay không? Có những việc bất thiện có nên đoạn dứt hay không? Đương nhiên phải đoạn. Đương nhiên phải học. Tốt thì phải học, ác thì phải đoạn. Cho nên trung tam tụ tịnh giới, cái thứ hai gọi là nhiếp thiện pháp giới. Thí dụ nói, bạn hút thuốc. Hút thuốc thì trong giới luật không có. Cho nên rất nhiều người, thậm chí người xuất gia, họ đều hút thuốc. Việc này không phạm giới, trong giới luật không có. Hút thuốc có lợi ích gì cho sức khỏe không? Tôi ở nước ngoài xem thấy quảng cáo, bán thuốc lá cũng đều làm ra quảng cáo, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Họ nói được rất rõ ràng, đã là có hại đối với sức khỏe, vậy thì chúng ta phải nên chừa bỏ. Còn có rất nhiều thiện pháp. Trên giới luật không có giết, chỉ cần là có lợi ích cho chính mình, có lợi ích đối với chúng sanh, chúng ta đều phải nên làm. Giới luật điều khoản tất nhiên là có hạn độ, điều khoản không nhiều. Cho nên tổng nguyên tắc Phật nói với chúng ta, đoạn ác tu thiện. Nên có câu rằng, không làm các điều ác, nhưng làm các điều thiện. Phải hiểu được cái nguyên tắc này. Loại thứ ba gọi là nhiều ít hữu tình giới. Từ năm 2003 đến năm nay là 7 năm. Tôi là đại biểu Đại học Úc Châu, tham gia mười mấy lần hội nghị hòa bình thế giới. Việc này đối với người học Phật chúng ta mà nói, cái việc này là có thể không cần phải làm. Vì sao vậy? Không phải bổn phận của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là giảng kinh dạy học, là khuyến thiện. Đó là một cơ duyên ngẫu nhiên. Trường học tìm đến tôi. Tôi cùng Đại học và Giáo Thọ Học Viện Hòa Bình tổ chức hai lần tọa đàm. Họ rất thành ý, kiên định yêu cầu tôi tham gia công tác này. Tôi liền đáp ứng họ. Tôi thường hay nói tôi không giữ bổn phận. Thế nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật còn có một điều khai duyên. Đó gọi là gì? Nhiều ít hữu tình giới. Những hoạt động hòa bình quốc tế, mục đích chủ yếu của nó chính là hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định thế giới hòa bình. Đó là nhiêu ích hữu tình. Cho nên tôi tham dự, cậu có thể nói được thông, hiểu được trong giới luật có cái điều như vậy. Phàm thể việc gì chân thật có lợi ích đối với chúng sanh, khi họ không làm đến được, chúng ta có thể giúp cho họ một tay. Đây là việc phải nên làm. Thế nhưng tôi làm, tôi cũng không phải toàn diện mà làm. Tôi làm là có mức độ. Tôi để cho họ, mọi người biết được, để cho những bạn bè toàn thế giới tham dự công tác hòa bình, chân thật nhận biết Nho Thích Đạo của truyền thống Trung Quốc, chân thật có thể hóa giải xung đột, mang đến cho xã hội an định, hòa bình. Dùng phương pháp của Trung Quốc, ở phương Tây cũng có. Đông Tây phương phải kết hợp. Phương Tây là cái gì? Tôn giáo. Trong tôn giáo có giáo hối của luân lý, có giáo huấn của đạo đức, có giáo huấn của nhân quả. Đem những kinh văn này tiết lục ra để thúc đẩy thực tiễn, áp dụng toàn dân. Cùng ba nền tảng Nho Thích Đạo truyền thống của Trung Quốc, khúc điệu khác nhau, diễn bày như nhau, có thể cứu thế giới. Mọi người đều hiểu rõ, đều giác ngộ, thì tôi không làm nữa. Tôi liền quay đầu lại. Tôi muốn đi bế quan vào trong núi, trung thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cho nên không phải tôi vĩnh viễn làm cái công tác này. Đại khái công tác này của tôi cũng rất sớm kết thúc. Nếu như nhanh, cuối năm nay thì sẽ kết thúc. Nếu như chậm một chút, năm tới nhất định sẽ kết thúc. Tôi còn có một lần hoạt động mô hình lớn. Vì sự việc này, tôi đã biên tập thành một quyển sách Tôn giáo thế giới là một nhà. Trong đây có 10 tôn giáo. Trong kinh điển của 10 tôn giáo liên quan với giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, tôi đem nó chép ra. Các vị nếu như vừa xem, đại thể là như nhau. Cho nên tôn giáo chân thật là một nhà. Học chính mình cũng có thể học được của người khác. Trong đây có Nho Thích Đạo. Các tôn giáo khác trong đây đều có. Bức vẽ này rất có ý nghĩa. Bức vẽ này là bia đá ở chùa Thiếu Lâm Trung Quốc. Cái bia này là được khắc mới lại, chiếu theo cái bia cũ mà khắc mới ra. Bia nguyên thủy là thời đại Túc Tông nhà Đường. Vào thời đó họ làm ra. Đường Túc Tông là con trai của Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng rất nổi tiếng, nói ra mọi người đều biết, con trai của Đường Minh Hoàng. Cái bia này cách chúng ta chỉ ít hơn 1.300 năm. Trên bức họa, ngay giữa là bức họa, đó là một đầu người chánh diện mà nhìn là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ hai bên xem, một là Khổng Tử, một là Lão Tử. Đây chính là nói tam giáo là một nhà. Trên tay ôm một quyển sách là Cửu Lưu. Cửu Lưu là học phái. Bạn xem ở Trung Quốc đã nói đa nguyên văn hóa. Tam giáo cùng học thuật là một nhà, rất có ý nghĩa. Hiện tại tôi đem cái này nêu lên, hy vọng học thuật tôn giáo toàn thế giới là một nhà. Chúng ta đến giúp đỡ thế giới này quá dài xung đột, hướng đạo hòa bình, hòa bình an định, mọi người mới có đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Xung đột quá nhiều, từ gia đình đến xã hội, các tầng lớp ở mọi nơi đều có xung đột. Đó là một việc rất là đáng sợ. Cho nên chúng ta có thể cống hiến một chút sức lực, đây cũng là việc phải nên làm. Do đó ở trong trì giới, chúng ta liền nghĩ đến nhiếp luật, nghi giới, nhà Phật gọi là tam trụ tình giới. Đó mới là nói được viên mãn. Cho nên hiện tại chúng ta học Phật phải mở rộng tâm lượng ra, nhất định phải khẳng định, phải nhận biết thái thượng cảm ứng thiên, dân xương đế quân âm trác văn là giới luật. Liễu Phạm Tứ Huấn, Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, ban đầu nhất cần phải nhìn thấu, chân thật nhìn thấu được chân tướng sự thật của nhân quả. Sau đó cải tạo dựng mạng. Phải thay đổi từ chỗ nào? Phải từ Đệ Tử Quy, từ Thập Thiện Nghiệp Đạo mà bắt tay vào. Hiệu quả sẽ rất là rõ ràng. Sau đó niệm Phật cầu sanh tịnh độ, công phu mới có lực. Hiện tại chúng ta cảm thấy học Phật, niệm Phật, công phu không có lực. Do nguyên nhân gì? Vọng niệm quá nhiều, tâm quá loạn, quá phiền, mà không thể tịnh lại được. Chúng ta tham quan rất nhiều trường học, trường cao đẳng, phát hiện học trò tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không học được thứ gì. Thế pháp còn như vậy, huống hồ Phật pháp. Từ ngay chỗ này để chúng ta nghĩ lại, giáo dục trẻ thơ thời xưa của Trung Quốc đáng để cho chúng ta tư duy, đáng để chúng ta phản tỉnh. Trẻ nhỏ 3-4 tuổi thì nó đã rất đoan trang ổn định. Hiện tại học sinh đại học 20-mấy tuổi tâm khí bao trào thì chúng nó làm sao học được thứ gì? Khi tôi còn trẻ ưa thích đọc gia huấn của tiên sinh Tăng Quốc Phan gia thư. Tiên sinh Tăng Quốc Phan đối với con cháu của ông vô số lần yêu cầu họ ổn định, học chậm rãi. Hiện tại chúng ta gọi là tốc độ, nói hiệu suất. Người xưa Trung Quốc hoàn toàn tương phản với hiện tại. Nói ổn định, chậm rãi thì không dễ gì sai lầm. Động tác quá nhanh. Trên thực tế, có rất nhiều nơi chúng không có suy nghĩ cho chu đáo. Sau đó sai trái về sau, không thể tưởng tượng được. Việc này, hiện tại rất nhiều người vẫn không thể nào thể hội được. Chúng ta hiện tại tương đối dễ dàng nhận biết được cái điểm này. Trong đệ tử quy cũng có nói, làm việc không nên quá vội vàng. Vội vàng thì dễ xảy ra sai lầm, sẽ đến sơ suất. Bước đi của người Trung Quốc chậm rãi hơn người nước ngoài. Thế nhưng người nước ngoài, những khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày nay, đi đến phía trước thì đi đến hủy diệt. Tốc độ quá nhanh, thế giới sẽ hủy diệt. Tốc độ quá nhanh, thân thể chúng ta sẽ hủy diệt. Đó là thật. Trường thọ đích thực là phải ổn định, ngay trong chậm rãi mà cầu được. Thân thể khỏe mạnh sống lâu có liên quan rất lớn đối với việc này. Cho nên người hiện tại thân thể nhiều bệnh, bệnh nhiều có liên quan tới việc này. Tốc độ của họ quá nhanh, họ quá vội vàng, nói lời nói hơi khó nghe, quá hấp tấp, cho nên họ sanh bệnh. Tâm họ thanh tịnh, an định, hòa quảng thì họ làm sao mà bị bệnh? Không thể nào có. Đi đều là có quan hệ mật thiết với trì giới. Cho nên trì giới của chúng ta nhất định phải từ cảm ứng thiên, đệ tử quy, thập thiện nghiệp, thứ tự như vậy mà tu học. Nhất định phải dùng nhân quả để định đặt căn gốc của chúng ta, chúng ta mới có thể sản sinh hiệu quả, không thể nghĩ bàn. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học tập tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.